Chào mừng quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Như thường lệ qua phần phụ trách, đặc biệt ngày hôm nay qua phần phụ trách của anh Vũ Hiển. Quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến anh Vũ Hiển về những vấn đề có liên quan đến visa du học, visa đầu tư và trong phạm vi về những cái câu hỏi có liên quan đến di trú cũng như về luật di trú thì Bộ Hiển, nếu như có thể anh Bộ Hiển sẽ trả lời cho quý vị trong phạm vi hiểu biết của anh Bộ Hiển. Và trong chương trình hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, quý vị có thắc mắc trong vấn đề visa du học, visa đầu tư, quý vị có thể gọi vào trực tiếp để tham khảo chương trình này với anh Bộ Hiển và phần trực tiếp nói chuyện của anh Bộ Hiển. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và xin được kính chào anh Bộ Hiển trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin được chào tái ngộ cùng với tất cả quý thính giả của thành phố Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Thưa quý vị, chương trình đến quý vị vào mỗi chiều thứ năm, và một lần nữa ngày hôm nay xin cáo lỗi quý vị là luật sư Michael Cao không có mặt được, cho nên Bộ Hiển xin được thế mà không biết có tròn vai không. Cảm ơn anh Việt Tân rất là nhiều. Một lần nữa lại nợ anh Việt Tấn một ly cà phê vì Viện không có đến được vào cái dịp này mùa hè thôi quý vị, cho nên mấy cháu nhỏ ở nhà thì Viện cũng hơi bận rộn để có thể đến Dallas thường mỗi tuần để mà trên làn sóng. Thưa quý vị, trong cái khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình, Viện hy vọng là sẽ giúp được quý vị làn sóng ngày hôm nay. Nhưng thưa quý vị, với 16 năm kinh nghiệm về du học và đã 10 năm nay đi về Việt Nam, chắc chắn một điều là Viện biết rất rõ. Và theo kinh nghiệm của mình có thể chia sẻ với tất cả quý vị về cái kinh nghiệm phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, hay là kể cả thủ đô Hà Nội của Việt Nam, bởi vì cá nhân Bùi Hiển thì đã bắt đầu cũng chính thức mở một văn phòng ở ngoài Hà Nội, tức là văn phòng riêng của Bùi Hiển chuyên về du học. Có hai văn phòng ở tại Việt Nam, một nằm ở Sài Gòn và một nằm ở Hà Nội. Lý do bởi vì rất là nhiều người yêu cầu, và cuối cùng vào đầu năm này thì Bùi Hiển chính thức mở văn phòng đại diện ở tại Hà Nội để làm việc và để giúp một số các trường hợp. Thưa quý vị, với bao nhiêu kinh nghiệm thì Viện đã giúp được rất nhiều em học sinh du học thành công đậu. Nhưng, và nhấn mạnh cái nhưng này, thưa quý vị, cá nhân Bùi Hiển và kể cả văn phòng luật sư Michael Cao cũng vẫn có thỉnh thoảng vẫn có những em học sinh bị rớt, rất là bình thường. Và ngày hôm nay để mở đầu chương trình ngay và chia sẻ với tất cả quý vị trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào tham dự chương trình, cũng như để chia sẻ với anh Việt Tấn, thưa anh Việt Tấn và thưa tất cả quý vị. Gần đây, trong cái mùa hè này là cái mùa hè khá là kinh hoàng đối với các em du học sinh, bởi vì quý vị biết không là trong vòng 2 tháng trở lại đây thì tại Việt Nam hầu hết 90-95%, gần như 99% tất cả em du học sinh đều bị rớt.
Bộ Hiển ơi,
dạ vâng.
Xin lỗi, chắc là anh có một vị thính giả gọi vô.
Dạ vâng.
Dạ, xin được chào thính giả tiếp theo. Hello, có một vị thính giả đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết quý danh của anh ạ. Dạ.
Dạ, tôi tên Quang, anh. Tôi ở Gia Lịch. Tôi
xin
có hai câu hỏi là tôi nạp đơn mà bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi anh. Nạp đơn năm 2010, mình approve 2012. Rồi khi mà tôi 2014 tôi đậu quốc tịch, tôi bổ sung vô. Thì hồi đó tôi có nghe là ông luật sư Cao, ông nói là mình có thể chọn lựa đó. Chọn lựa cái mà giữa quốc tịch với cái thẻ xanh đó anh. Rồi bây giờ hồi đó tôi nạp đơn, tôi bổ túc vô thì tôi không có chọn lựa cái đó. Rồi bây giờ có chọn lựa được hay là không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là khi mà cái visa vô tanh là để giải quyết đó, là để giải quyết theo cái ngày nộp đơn hay là cái ngày approve? Luật sư với lại đề tấn luật sư giải quyết trả lời giùm. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Giờ tôi để trả lời ngay anh, là xin phép hỏi anh ngược lại là hồi nãy anh nói bị nghe không rõ lắm, tức là anh là có quốc tịch, trước hết là có thẻ xanh, rồi làm hồ sơ bảo lãnh cho con có gia đình hay không ạ?
Dạ, độc thân trên 21 tuổi. Dạ, có gia đình.
Độc thân. Dạ, độc thân trên 21 tuổi.
Dạ.
Dạ. Thứ nhất là nếu mà độc thân mà trên 21 tuổi là cái hồ sơ của anh là F2B, đúng không ạ?
Dạ.
Chương trình F2B hiện bây giờ đó là hồ sơ đã duyệt tới tháng 8 ngày 8 tháng 1 năm 2010. Dạ.
Dạ.
Và nếu như mà là con độc thân của người có quốc tịch.
Dạ.
À, độc thân của người quốc tịch thì nhảy lên là F1. Dạ thưa.
Dạ.
F1 thì hiện giờ lại đi chậm hơn F2B.
Dạ.
Có nghĩa là gì?
Dạ.
Hay nói đúng hơn là bây giờ hồ sơ duyệt của F1, anh nhớ nha, anh nhớ hai cái chữ này để lần sau anh anh khỏi mất công nói nhiều, anh chỉ nói ở cái visa vô tư F1 hay là F2B. Rồi, F2B thì đã duyệt tới ngày 8 tháng 1 năm 2010. Hay nói nôm na là tháng 1 của năm 2010. Trong khi đó F1 tức là người có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì bây giờ đang giải quyết mới có tới tháng 5 năm 2009. Có nghĩa là hiện bây giờ là F2B đang đi nhanh hơn. Vậy thì câu hỏi của anh hồi nãy ban đầu rằng là cái này thì Bùi Hiển chia sẻ thôi nha, anh có thể check lại với tất cả các luật sư về di trú, bởi vì một lần nữa Bùi Hiển không phải là luật sư di trú cho nên là không dám gọi là tư vấn với luật, nhưng cái này thì rất là rành để có thể trả lời với anh như thế này và chia sẻ với anh như thế này là thưa anh rằng là cái quyền chọn lựa là của anh có thể mặc dù đã có quốc tịch rồi, anh có thể yêu cầu và anh không làm gì cả, chỉ yêu cầu giữ lại cái trường hợp của anh là F2B bởi vì nó đi nhanh hơn cũng được. Nhưng thưa anh như thế này là có nhiều người giữ lại tới vài hôm nữa thì tự nhiên cái F1 là đi nhanh hơn nhá. Cho nên là cái đó là cái quyền của mình, anh có được quyền ấy. Nào, câu hỏi thứ hai của anh là khi tôi nhìn vào cái visa bulletin thì tôi dựa vào cái ngày nộp đơn hay là cái ngày được approve? Thưa anh, câu trả lời rất đơn giản là trên cái tờ bất cứ tờ giấy gì của anh nó gửi về nó có cái gọi là priority date, tức là cái ngày ưu tiên, priority date. Và cái đó là cái ngày họ dựa vào, ngày tháng năm họ dựa vào. Cho nên là anh cứ nhìn tất cả cái đơn mà đã gửi về cho anh và trên đó nó có những cái mẫu đơn mà của sở di trú anh thấy á, mà anh để ý đó, nó trên cái hồ sơ của anh họ để rất rõ ràng là priority date thì anh dựa vào cái ngày đó.
Cảm ơn luật sư.
Xin chào. Chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào khán giả thứ hai trong chương trình. Hello.
Ờ, phải không ạ?
Dạ, anh kéo khiến xe lên nha, nghe cái tiếng ồn lớn vậy. Dạ, cho biết quý danh ạ.
Ờ, kéo lên nè. Thôi, muốn hỏi hai chàng anh đi tấn nhờ được, tôi muốn hỏi anh có người bạn á, qua đây leo dạng du lịch á, mà cái visa hết hạn rồi, bây giờ họ muốn làm giấy tờ ở đây á, nhưng mà cái anh làm giấy tờ đó chỉ có green card thôi, chưa có quốc tịch có được không ạ?
À, thưa câu trả lời này thì Bùi Hiển không dám xin phép và không dám trả lời. Lý do tại sao là nó liên quan đến tư vấn về luật rất là nhiều và phải coi rất kỹ. Nó rất là, nó gọi là cái dùng cái từ sensitive là hơi tế nhị. Thưa anh, em khuyên anh như thế này nha, em khuyên anh như thế này là đừng gọi lên đài nhiều quá, mà anh nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú. À, chúng tôi thì không có lấy tiền consultation fee, tức là cái buổi gặp đầu tiên không có lấy tiền lệ phí. À, không biết các văn phòng khác thì như thế nào, nhưng mà em khuyên anh là thường kiếm cái văn phòng nào mà không lấy cái consultation fee đó, anh dẫn hai vợ chồng ra, hai vợ chồng nên có mặt và ngồi xuống nói chuyện với luật sư thì nó tốt hơn anh ạ.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với Bùi Hiển của văn phòng luật sư Michael Cao. À, quý vị có thể gửi những câu hỏi trực tiếp có liên quan đến visa du học, visa đầu tư. À, đặc biệt trong chương trình anh Bùi Hiển chuyên về visa du học và visa đầu tư, cho nên quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi này đến với anh Bùi Hiển. Ngoài ra những câu hỏi khác trong trường hợp anh Bùi Hiển có thể trả lời được thì anh Bùi Hiển sẽ trả lời cho quý vị, và nếu không thì quý vị có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi, một tại Cali Saigon Mall và một tại Asia Times Square. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Chào, biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tôi là cô Hai ở Ga Lăng ạ. Thưa, tôi có ông bà cô đã sang đây đi du lịch, sắp sửa qua tới nơi rồi, mà cô tôi muốn đưa cô tôi đi Canada chơi. Vậy thì cô tôi có phải xin cái visa để mà qua bên Canada không ạ?
Dạ, câu hỏi rất là hay. Cảm ơn cô rất là nhiều. Câu trả lời là thưa cô, có ạ. Và cũng rất là may mắn là thưa cô, lãnh sự quán Canada tại Mỹ nằm ở vùng Dallas. Cho nên thưa cô, khi mà cái người bạn của cô hay người bà con của cô mà qua tới đây theo diện đi du lịch, muốn đi Canada chơi, cô nên liên lạc trực tiếp với lãnh sự quán Canada tại Mỹ, tức là lãnh sự quán Canada tại Dallas. Và cô có thể tìm được cái này bằng cách rất đơn giản. Một là cô có thể Google search, hai là cô có thể Google Maps. Nó nằm ngay trung tâm downtown của thành phố Dallas. Và cô cũng có thể, nếu mà rành, nếu mà cô có người thân rành về Internet, cô cũng có thể đọc sơ cái thông tin này trên cái mạng Internet của lãnh sự quán Canada ở tại Mỹ, nằm ở Dallas. Còn nếu không thì cô có thể ghé thẳng đến đó để lấy thông tin và hỏi cách điền đơn như thế nào để xin cái visa ghé qua Canada chơi nhưng mà phải quay lại Mỹ. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều ạ. Vâng.
Xin chào.
Dạ, Quỳnh không phải là luật sư nhưng mà cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
Vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi tiếp tục vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến Nam Bảo Hiển. Và xin chào anh giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Tôi là Tâm ở Wiley. Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi anh Bảo Hiển đó. Là câu hỏi thứ nhất đó là con gái tôi lấy chồng ở Việt Nam về làm hồ sơ bảo lãnh là ngày 5/12/2014. Nhưng mà đến bây giờ thì đóng tất cả các thứ rồi. Nhưng mà có trường hợp đó là con rể của tôi ở Việt Nam đi ăn đám cưới rồi uống rượu rồi đánh nhau. Rồi đánh nhau bây giờ bị cộng sản nó bắt, nó nhốt tạm giam ví dụ 4 tháng. Mà tôi sợ là trong 4 tháng đó mà lỡ nó có giấy phỏng vấn thì bây giờ mình cái trường hợp đó mình phải xử lý làm sao? Xin anh chị cho.
Dạ vâng. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai ạ?
Dạ. Dạ, câu hỏi thứ hai á, là theo anh á, thì trong cái thời gian đó nó liệu nó có gọi đến phỏng vấn không? Tại vì em đoán là trong 4 tháng đó họ sẽ đến lượt cái thằng con rể nó phỏng vấn á.
Dạ. Vậy thì câu hỏi thứ hai trước nha anh, câu hỏi thứ hai trước. Dạ, câu hỏi thứ hai là cái thời điểm của anh nó có gần tới chưa? Dạ, thưa anh, nó gần đến rồi. Cái trường hợp một người có quốc tịch phải không ạ? Người có quốc tịch phải không anh?
Dạ, không, có thể xanh thôi.
À, có thẻ xanh thì chắc cũng khoảng 2 năm. Vậy thì chắc cũng là chưa đâu anh. Nếu mà chưa có quốc tịch thì chắc cũng là chưa đâu. Nhưng mà một lần nữa là nhờ anh nhắn với người bên Việt Nam theo dõi kỹ cái bưu điện. Tức là thường họ báo thông tin gì họ báo qua đường bưu điện. Và nếu như địa chỉ đúng và tất cả hồi đó giờ nhận mail bình thường thì nên đón cái lá thư đó. Nào, nhưng mà câu hỏi trở lại câu hỏi số 1 thì nó quan trọng hơn. Và thưa anh rằng là khi làm hồ sơ đi định cư theo cái diện đám cưới vợ chồng, họ có một cái nó gọi là hồ sơ lý lịch tư pháp. Mình phải nộp cái lý lịch tư pháp đó lên cho lãnh sự quán Mỹ. Và cá nhân Bưu Hiển cùng với văn phòng luật sư Michael Cao đã từng thấy những trường hợp khi mình cái lý lịch tư pháp của mình mà có một cái vết gì trong đó, lãnh sự quán Mỹ có quyền từ chối không cho mình đi Mỹ hoặc dù mình có diện đoàn tụ với gia đình. Trong trường hợp này đó là đoàn tụ với vợ của mình. Vợ mình đứng ra bảo lãnh mình đi, nó gọi là diện đoàn tụ immigration, di dân luôn, đi luôn, qua đây ở luôn. Thì thưa anh rằng là cái lý lịch tư pháp nó rất là quan trọng. Mà cái lý lịch tư pháp này nó thuộc về cái luật của Việt Nam. Chính cá nhân luật sư Michael Cao cũng không phải là luật sư Việt Nam, cho nên cũng sẽ không tư vấn được vấn đề này. Cá nhân Bưu Hiển thì lại càng không có tư cách để mà tư vấn về luật của Việt Nam, thì chúng tôi không có học luật của Việt Nam. Vậy thì trở lại câu chuyện rằng là cái lý lịch tư pháp là nó rất là quan trọng. Cho nên một lần nữa là câu trả lời là yes, có thể có. Thưa anh là Bưu Hiển cá nhân Bưu Hiển đã từng thấy những trường hợp lãnh sự quán Mỹ từ chối luôn, không cho vào nước Mỹ bởi vì cái lý lịch tư pháp bị cái vết. Nào, nếu như cái lý lịch tư pháp mà không có gì cả thì không có vấn đề gì. Nào, nếu như cái thời điểm mà họ kêu mình lên đi phỏng vấn mà mình vì bất cứ lý do gì đó mình muốn dời ngày thì mình dời, mình có thể báo để mình dời ngày hoặc là gì đó. Cá nhân Bưu Hiển nghĩ rằng đây là trường hợp nó bắt đầu nó rất là phức tạp. Bưu Hiển khuyên anh là nên tìm một văn phòng luật sư. Cái này hy vọng là nói với anh không phải là chúng tôi để mà quảng cáo để kiếm thêm khách. Quý vị có thể tìm bất cứ văn phòng luật sư di trú nào cũng được. Riêng luật sư Mai Cao thì cái buổi gặp đầu tiên không có tính tiền, cho nên anh cũng có thể gọi lấy cái hẹn rồi xong rồi cái người vợ đó, chứ không phải anh nhé, tức là cái người nào đứng ra làm bảo lãnh, tức là người vợ đó đến gặp và ngồi xuống nói chuyện với luật sư Michael Cao. Tại văn phòng luật sư Michael Cao thì cái mà chúng tôi có thể nói rằng là hay hơn, có thể nói tốt hơn và có lợi hơn nhiều người, đó chính là chúng tôi có văn phòng đại diện tại ngay thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Cá nhân Bưu Hiển lại có hai cái văn phòng, một nằm ở Sài Gòn và một nằm ở Hà Nội. Cho nên với bao nhiêu lần làm việc ở Việt Nam, chúng tôi khá rành những câu chuyện ở Việt Nam. Hy vọng là chúng tôi sẽ giúp được quý vị. Nhưng mà một lần nữa lời khuyên của Bưu Hiển là anh nên tìm một văn phòng luật sư ngồi xuống nói chuyện để có thể giúp vấn đề này. Dạ.
Ok, cảm ơn anh nhiều. Anh cho một câu nữa được không? Cái văn phòng của anh ở Sài Gòn là anh có thể cho cái địa chỉ ở Sài Gòn được không?
Dạ thưa, được ạ. Nhưng mà anh thông cảm dùm là bước đầu tiên đó. Tại vì như thế này nó rất đơn giản, như thế này không phải là Biển không cho. Nhưng mà bước đầu tiên là cái người bên Mỹ này phải mở hồ sơ. Tại vì nếu mà người Việt Nam mà chạy đến đó hỏi đó, thì một lần nữa cái người Việt Nam là beneficiary, tức là người được thừa hưởng cái sự bảo lãnh này, họ không có quyền quyết định gì cả. Cho nên họ đến họ hỏi chúng tôi cũng không giúp được gì. Mà chúng tôi phải nói chuyện trước với cái người ở bên Mỹ này, cái người đứng ra làm bảo lãnh. Trong trường hợp của anh đó chính là người vợ, tức là hình như là anh mới nói là con của anh phải không ạ?
Dạ, con gái đó.
Vâng, dạ. Vậy thì nhờ anh hoặc là đi cùng với con gái hay là người con gái đó đến trực tiếp văn phòng luật sư của chúng tôi vào cuối chương trình, biển sẽ đè lại cái số điện thoại. Anh có thể liên lạc
trước Sài Gòn Mall đó bạn ơi.
Dạ, ngay Sài Gòn Mall đó, anh có thể đến.
Ok, vâng.
Dạ, dạ bất cứ lúc nào, không cần lấy hẹn trước. Dạ.
Vâng, ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ. Vâng, dạ.
Vâng, vị tuấn xin được chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 và xin được chào một vị đang đợi trên đường dây ạ.
À. Phải tôi ha?
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
À, tôi tên Thu ở Golden.
Mời cô Thu.
Tôi xin hỏi chú Vũ Hiển một dạ, trả lời giùm tôi. Một người đi du học ở Việt Nam qua mà cha mẹ họ không có đủ thu nhập để lo thì nhờ cái người bên Mỹ này họ bảo trợ, thì người bên Mỹ này phải có được bao nhiêu tiền trong ngân hàng mới bảo trợ được một người đi du học qua mà. Cảm ơn.
Dạ vâng, thưa cô Thu, cảm ơn cô Thu rất nhiều, câu hỏi cũng rất là hay. Câu hỏi này thì Biển gặp rất là nhiều, thì xin chia sẻ với cô Thu và tất cả quý vị thính giả đang nghe đài luôn. Cái điều kiện để mà chứng minh khả năng tài chính dùng em du học sinh là chính là cái số tiền nằm trên cái E-20 của các em học sinh đó. Lấy thí dụ trên cái giấy tờ của trường đề rằng là ồ quý vị cần phải có 20.000 đô để chứng minh cho một năm để đi học, thì tất nhiên cái minimum của một người đứng ra làm bảo trợ cho em du học sinh đó chính là 20.000 đô. Nào, có những trường hợp thưa cô Thu là cái tiền tài trợ cho em học sinh để đi du học nó sẽ là cái sự tài trợ của cả hai, từ bên phía ba mẹ của em học sinh ở Việt Nam và kể cả người thân ở bên Mỹ, thì cộng lại, miễn làm sao cộng lại mà có 20.000 là đã hội đủ rồi. Nhưng thưa cô Thu và tất cả quý vị, chúng ta không nên chuẩn bị một bộ hồ sơ mà nó chỉ vừa đủ. Tại vì đúng, chúng ta chuẩn bị vừa đủ xong rồi chúng ta lấy được E-20 rồi, chúng ta còn một cái buổi rất là quan trọng, đó là cái buổi phỏng vấn. Mà cái buổi phỏng vấn là quyết định hết tất cả mọi chuyện. Vậy thì thưa cô Thu và thưa tất cả quý vị, đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, nếu chúng ta chỉ nói với nhân viên lãnh sự là chúng ta chỉ có vừa đủ để đóng tiền học một năm này, rồi tất nhiên năm sau chúng ta vừa đủ để đóng, nếu như mà có thiếu thì tiền ở đâu để mà đóng tiền học cho em, thì có nghĩa là em này sẽ kiếm việc làm, mà cái đó là cái tối đại kỵ của đi du học, là đi du học mà có ý định đi qua đây đi làm việc. Cho nên thưa cô Thu rằng là, trở lại câu hỏi của cô Thu rằng là câu trả lời của Viện lúc nào cũng là càng nhiều càng tốt. Dạ thưa, nhiều bao nhiêu? Dạ thưa, trong khả năng của quý vị. Nếu quý vị có khả năng mở cái tài khoản 50.000 thì nên mở cái tài khoản có tiền ở 50.000 trong ngân hàng để mà chứng minh. Nào, rất nhiều người hiểu lầm là vậy thì tôi lấy 50.000 tôi bỏ vô trong tiền vô ngân hàng rồi tôi in cái statement của ngân hàng ra để tôi chứng minh à. Dạ thưa, cũng không hẳn. Có những người đi làm việc mà có 401k, có những cái annuity fund, có những cái loại fund, miễn làm sao mà trên cái statement của hàng tháng mà họ gửi về có số tiền và có tên của người bảo trợ, thì số tiền đó vẫn được tính là một cái chứng minh của nguồn tài chính để giúp một em du học sinh. Nhưng mà tất nhiên tốt nhất vẫn là cái tài khoản ngân hàng, bank account của mình, your saving cộng với checking vân vân, mà cái tiền thặng dư trong đó, tức là cái tiền balance ở trong đó mà nó more hoặc bằng hoặc là hơn cái số tiền mà cái trường yêu cầu. Thì thưa cô, trở lại câu hỏi của cô rằng là số tiền bao nhiêu thì đủ. Dạ thưa cô rằng nó tùy vào cái trường em đó học. Nếu cái giấy tờ của cái trường em đó in ra và nói rằng tiền học phí về một năm của em cần 25.000, thì cái tài khoản, cái bank account của cô, nếu ba mẹ em Việt Nam, ở ba mẹ của em này không có chứng minh được, không có mở ngân hàng được, không có chứng minh được, thì cô bên này minimum, ít nhất cô phải có đó là 20.000 hay là 25.000 trở lên cô nhá. Và tất nhiên trở lên bao nhiêu, dạ thưa cô, tùy vào khả năng của cô. Bùi Huyền đã từng có một bộ hồ sơ một em du học sinh ở Việt Nam, ba mẹ là ở dưới quê luôn, chỉ có là 2 hectare đất để làm ruộng và vân vân, không có khả năng tài chính. Mặc dù em học sinh này học rất giỏi, cho nên người dì ở bên này muốn đầu tư, thì người dì tiền trong ngân hàng không đã là gần 200.000 đô rồi, thu nhập là nửa triệu một năm. Thì thưa cô rằng là cái cơ hội đậu của em này rất là cao, bởi vì lãnh sự quán nhìn vô cái số tiền này thì biết rằng là ông này một người là vợ thì làm pharmacy, chồng thì đi có nhà hàng, hai vợ chồng cộng lại cái tiền thu nhập gần nửa triệu một năm, tiền trong ngân hàng cũng đã là 200.000 một năm, có thể dư khả năng để mà lo cho một em du học sinh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Bùi Hiền cũng đã từng có những bộ hồ sơ nhiều chứ không phải là chỉ một hai cái, đó là ở bên này gia đình cũng đi làm neo bình thường, khai thuế cũng khoảng chừng 40-50.000. Nhưng mà khi em học sinh đứng trước mặt nhân viên lãnh sự đã gây được ấn tượng quá đẹp với nhân viên lãnh sự chưa kịp hỏi tránh vẫn cho đậu. Cho nên là thưa cô rằng là để nói về thủ tục hồ sơ nó khác và nói về buổi phỏng vấn nó khác. Nếu nói về thủ tục hồ sơ thì đơn giản cô nhìn vào cái tờ giấy của trường cấp. Nếu nói về thủ tục interview thì thưa cô hoàn toàn không biết được. Lý do tại sao là người phỏng vấn mình là nhân viên lãnh sự. Và nhân viên lãnh sự là một con người. Và là một con người thì có lúc thưa cô Thu là buồn, vui, khó, dễ, giận, ghét. Là một con người mà cô lúc thì rất là dễ thông cảm được, lúc thì rất là khó khăn. Nhất là trong thời điểm hiện tại giống như trong cái mùa hè này. Viện đã có một vài em phỏng vấn rớt mà chính cá nhân của Viện với bao nhiêu năm kinh nghiệm không biết tại sao rớt luôn. Học rất giỏi tiếng Anh, nói như người Mỹ luôn, rồi tiền là coi như là con đại gia rồi vân vân, chứng minh được hết vân vân đầy đủ. Thế mà đi phỏng vấn họ chỉ hai câu dọn dẹn cho có lệ rồi xong cấp giấy từ chối. Thưa cô, đó là cái quyền của lãnh sự. Cho nên trở lại câu chuyện rằng tiền bao nhiêu trong ngân hàng là đủ. Thưa cô, một lần nữa Viện xác nhận là câu trả lời của Viện là càng nhiều thì càng tốt thưa cô. Dạ, trả lời với cô Thu Văn Việt Tấn.
Rồi, xin chào cô nha. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110. Xin chào, bây giờ tiếp theo, hello.
Chào Dự Tấn, có phải tôi không?
Chưa biết tên của chú luôn ạ.
Tôi là chú Tý đó.
Mời chú Tý.
Có thể cho hỏi bảo hiểm một câu được không?
Xin mời ạ.
Dạ, chào anh bảo hiểm. Tôi có đứa cháu ở Việt Nam đó, nó muốn đi du học bên này. Nhưng mà nó đã có cái bằng đại học rồi, nó muốn là nó muốn nó đi học thêm á, như vậy có được hay là không?
Dạ thưa chú Tý, câu trả lời của Viện là vẫn được bình thường. Ở Mỹ này cái đi du học hay là đi học, họ không có cái luật gì mà cấm người ta đi học hay là cái gì không nói không được. Viện đã từng làm hồ sơ mà cái tuổi lớn nhất là 32 tuổi vẫn đậu du học. Cái này Viện không làm, nhưng mà Viện đã từng tận mắt thấy một người đã 40 tuổi mà vẫn đậu đi du học từ bên Việt Nam qua bên Mỹ đi du học, đi phỏng vấn đàng hoàng và đậu đàng hoàng, đã 40 tuổi rồi. Cái đó thì Viện không làm nhưng mà đã từng thấy. Tại vì sao? Tại người đó đến nhờ giúp giấy tờ những chuyện khác và thấy rõ ràng trên tay là người này đã từng đi qua đây, lúc đi qua Mỹ là 40 tuổi và đi diện du học F1 đàng hoàng, đi học tại University of trường Dallas, ở North Dallas. Cá nhân của Bưu Hiển thì đã từng làm mà lớn tuổi nhất là 32 tuổi. Vậy nhưng mà nếu mà chú Tý hỏi Bưu Hiển rằng là có thường xảy ra trường hợp này không thì xin công bằng mà nói là thưa không, thưa chú Tý à. Nó hơi hiếm là bởi vì sao? Là bởi vì một em du học sinh đứng trước mặt nhân viên lãnh sự với cái số lượng visa cấp mỗi ngày chỉ có 5-10 cái đếm trên đầu ngón tay, trong khi cả trăm người đi phỏng vấn. Và một em lớn tuổi như vậy thì lãnh sự quán Mỹ sẽ đặt câu hỏi là tại sao bây giờ em mới đi phỏng vấn? Tại sao bây giờ em mới muốn đi Mỹ? Em đã học xong hết rồi mà, thế thì bây giờ tại sao em muốn đi? Tất nhiên là cái hồ sơ này sẽ khó hơn, khó thuyết phục nhân viên lãnh sự hơn. Tất cả chỉ và chỉ tùy thuộc vào
cái vấn đề này. Không có cháu này nó còn nhỏ thôi, Bộ Hiển nó mới vừa tốt nghiệp xong đại học khoảng 23-24 tuổi thôi.
Dạ dạ. Dạ 23-24 tuổi thì cái đó bình thường của chú Tý ạ.
Dạ, muốn đi học thêm á.
Dạ.
Dạ cũng được.
Dạ được. Chắc chắn là làm hồ sơ được thưa chú Tý, nhưng mà cái câu chuyện đi phỏng vấn có đậu hay không đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một chút xíu nữa mà hy vọng là tuần này hay tuần sau có thời gian Viện sẽ nói về vấn đề này để chú Tý hiểu thêm. Xin anh Việt Tấn 2 phút thôi nha để cho chú Tý hiểu như thế này. Làm hồ sơ du học thưa chú Tý rằng là ai làm cũng được hết. Miễn một em ở Việt Nam tốt nghiệp trung học là ở bên này Viện có thể làm một bộ hồ sơ du học xong hoàn chỉnh. Có một cái trường bên này nhận vân vân, và thưa chú Tý rằng là cỡ nào cách nào binh cũng ra hết để làm xong giấy tờ và có ngày đi phỏng vấn. Nhưng thưa chú Tý, đây là cái problem, đây là cái vấn đề rất lớn của Việt Nam. Là vì hồ sơ đi du học đại học dễ làm như vậy, thậm chí như cứ biết là trường Richland hay một số các trường Community College, County College, vân vân, đây là những cái trường mà có thể nhận bất cứ du học sinh nào. Và cái requirement của họ để nhận du học sinh cũng khá là dễ, cho nên hồ sơ nào cũng có thể làm được, làm xong và có ngày đi phỏng vấn. Nhưng mà thưa chú Tý, vì vậy quá đông các em du học sinh tại Việt Nam. Một ngày chú Tý có thể tưởng tượng ở tại số 4 đường Lê Duẩn, tức là Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Mỗi một ngày về họ có phỏng vấn trên 100 tới từ 100 tới khoảng 150 em du học sinh, khoảng cỡ đó. Rất là đông, mà mỗi ngày họ chỉ cấp được có 2 3 7 5 9 12 cái visa đi du học. Họ cho thì có 5 7 người đậu vậy thôi. Thì cho nên cái từ tiếng Anh nó gọi là competitive is very high, có nghĩa là cái sự cạnh tranh của các em đó rất là cao, và các em đó phải rất là thể hiện mình để đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, làm sao thuyết phục được nhân viên lãnh sự cấp cho mình cái visa mà đừng cấp cho 100 em đang ngồi chờ dưới kia giống như mình. Cho nên trở lại câu hỏi của chú Tý rằng là hồ sơ làm được thưa chú Tý,
nhưng mà đi phỏng vấn được hay không đó là câu chuyện hoàn toàn nó khác. Và đây là lý do tại sao riêng tại văn phòng của luật sư Michael Cao và cá nhân Bùi Hiển mà chú nghe hoài đó, và tại sao Bùi Hiển phải đi Việt Nam hoài là vậy, cứ mỗi 2 tháng là phải có một chuyến đi Việt Nam, là tại vì ở Việt Nam cá nhân của Bùi Hiển là phải về đó để mà huấn luyện các em và dạy các em rất kỹ, chuẩn bị các em rất kỹ cho cái buổi phỏng vấn là vậy. Dạ.
Cảm ơn Bùi Hiển. Bữa nào có bữa nào tôi sẽ gọi ra văn phòng rồi sẽ nói chuyện với Bùi Hiển, rồi Bùi Hiển cho biết ở Việt Nam đó.
Thì dạ vâng, dạ vâng.
Đưa em tôi sẽ dắt cháu tôi tới gặp Bùi Hiển ở bên, dạ, chắc bên Việt Nam.
Dạ, cháu khuyên chú Tý như thế này nha. Cháu khuyên chú Tý như thế này mà cũng sẵn khuyên luôn tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị, du học, quý vị đừng có chờ. Lý do tại sao tuổi càng lớn thì cơ hội đậu sẽ hơi bị thấp thấp xuống, như hồi nãy Nguyễn nói, nó sẽ rất là khó khăn khi mà tuổi lớn. Cho nên là thưa quý vị, nếu đã có planning đi du học, nên làm với Bùi Hiển cũng được, làm với văn phòng khác cũng được, hay kiếm một văn phòng luật sư nào cũng được, thậm chí tự làm một mình cũng được. Quý vị nên tiến hành ngay và nên chuẩn bị các em học sinh đó ngay để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Tại vì bây giờ mà có tiến hành thì tới 3 tháng sau mới có thể đi phỏng vấn kịp được chứ. Tại vì bây giờ, thí dụ như bây giờ cứ tiến hành là chắc chắn cái mùa fall này không kịp rồi nè. Phải là mùa spring, tức là tháng giêng năm 2017 mới đi học được. Mà muốn tháng giêng năm 2017 có nghĩa là đi phỏng vấn như khoảng tháng 12, tháng 11 hoặc là tháng 10 của năm này. Mà muốn tháng 10 này đi phỏng vấn thì có nghĩa là bây giờ đã tiến hành rồi. Vậy chú hiểu không chú Tý? Cho nên nếu mà chú cứ chờ nữa thì lại không kịp cái mùa spring này, lại phải qua tới mùa hè năm sau mới đi học được. Nếu như vậy thì tuổi của em nó lại lớn thêm một tuổi rồi. Dạ. Và câu hỏi của lãnh sự rất là khó trả lời như sau. Em đã học xong rồi. Em không có đi học thạc sĩ hay là master ở tại Việt Nam. Em ở không một năm nay. Thì tại sao bây giờ em mới đi du học? Nếu như cái chuyện học của mình không bị đứt đoạn nữa, chừng mà mình nói lên á, thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Tại vì du học sinh là một quá trình chuẩn bị, chứ không thể một ngày nào đó thức dậy buổi sáng đẹp trời, ô tôi muốn đi du học, làm hồ sơ lẹ 2-3 tháng rồi đi phỏng vấn. Dạ thưa, không phải thưa chú. Dạ. Rất nhiều người đều hiểu lầm vấn đề này. Dạ.
Rồi cảm ơn bố Hiển.
Dạ, cảm ơn chú Tý.
Sẽ gặp bố Hiển gần thôi, được phải làm thôi, phải làm sớm thôi.
Xin chào chú nha. Dạ.
Vâng, vâng, cảm ơn chú. Cuối chương trình Việt sẽ để lại số điện thoại. Mời anh Việt Tấn.
Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến Bùi Hiển. Và xin được chào nhà tiếp theo. Hello.
Hello.
Tôi biết quý danh của cô luôn à.
Tôi là Trần Vân đó.
Mời cô Vân.
Phải tôi không?
Dạ vâng, dạ vâng, mời cô ạ.
À, tôi là Vân đó. Tôi có một câu hỏi về ông luật sư về vấn đề mà di trú được không?
Dạ cô cứ hỏi đi à. Dạ Bùi Hiển okay. Đang nghe đây, nhưng Bùi Hiển không phải luật sư nha, vượt trong cái khả năng. Dạ vâng, cô cứ hỏi đi.
Thì là bàn thì đại diện cho luật sư cũng được, ok.
Dạ
tôi
dạ.
Muốn,
dạ.
Tôi rất là thắc mắc về vấn đề này, làm ơn giải thích giùm cho tôi. Những người dạ. qua định cư nước Mỹ, tất nhiên là những người bỏ nước ra đi và những người bảo lãnh ra đi thì nhập vô quốc tịch Mỹ, ok. Thì khi mà rập cái tay lên á, tuyên thệ á, thì quốc tịch Mỹ, nước Mỹ á, cái hiến pháp Mỹ á, có chấp nhận á, một cái công dân á, nhập tịch Mỹ á, được chấp nhận hai cái quốc tịch không?
Dạ thưa cô, để trả lời cô như thế này nhé, là cái này nó liên quan đến luật của Mỹ chứ không phải là luật di trú không, đây là luật của Mỹ. Dạ. Luật của Mỹ họ có một cái phần họ nói rất rõ ràng là họ không cấm một người song tịch. À, họ không có cái luật cấm một người nào song tịch. Cho nên là quý vị muốn giữ quốc tịch Việt Nam thì đó là cái quyền của quý vị. Dạ. Còn cái chuyện xa xôi thêm là nào là phải trung thành với nước nào thì xin phép là không dám để mà chia sẻ điều đó, tại không có đủ tư cách để nói vấn đề đó. Nhưng thưa cô rằng là luật của Mỹ cho tới thời điểm hiện tại là không cấm song tịch. Có nghĩa là một người khi đã vào quốc tịch Mỹ rồi được quyền giữ một cái quốc tịch của nước khác, nước Việt Nam, nước Pháp, nước Áo, nước gì vân vân, nước Canada vân vân. Dạ, có được quyền giữ cái quốc tịch đó, không có bắt từ bỏ quốc tịch, luật không cấm. Dạ.
Đó là cái hiến pháp của Mỹ đó phải không ông?
Dạ thưa, cái luật của Mỹ hiện giờ không cấm nha, quyền xác nhận là lời này của luật sư Michael Cao đã từng chia sẻ rất nhiều lần trên đài, là luật của Mỹ không cấm một người song tịch. Dạ.
Ok. Điểm thứ hai nữa đó, khi mà khi vô quốc tịch Mỹ đó thì tiên thệ thì mình lại chấp nhận cái gì của luật của Mỹ?
Ok, thưa cô như thế này, riêng về vấn đề này đó, Nguyễn không dám bàn thưa cô. Tại một lần nữa là Nguyễn không phải là luật sư. Thứ hai là dù cho luật sư Michael Cao, chắc luật sư Michael Cao cũng không dám bàn. Tại đây là vấn đề luật của Quốc hội của Mỹ.
đây là cái luật của Mỹ mà mỗi lần mà mỗi lần có một cái chuyện gì muốn bàn thảo thì nên đem ra.
Làm sao mà mình thi quốc tịch Mỹ mình tuyên thệ, tất nhiên mình để cái tay lên trên cái trái tim của mình, nhưng mà đó là ý nghĩa như thế nào mà tại sao là giữ tay quốc tịch?
Dạ vâng, một lần nữa là Bộ Hiển không có tư cách để bàn vấn đề này cô nhé. Xin phép xin lỗi cô là không có bàn được và không có tư cách để mà để trả lời cái câu chuyện to lớn như vậy. Dạ.
Tôi muốn hỏi ở đâu cái vấn đề đó?
À, cô có thể liên lạc với dân biểu của nơi district của nơi cô ở để cô hỏi về vấn đề luật của Mỹ, và cô có thể yêu cầu dân biểu đó đem vấn đề này ra là luật của liên bang, tức là quốc hội của Hoa Kỳ để mà bàn luật vân vân nhé. Tại vì không có tư cách bàn vấn đề này. Dạ.
Dạ,
cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ. Chào mình, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Alo.
Chào biết tên của anh luôn ạ.
Alo.
Dạ vâng, chào biết tên của anh luôn ạ.
À, tôi là Thành ở khu vực.
Xin mời anh, mời chú Thành.
À, xin lỗi hỏi thêm bảo hiểm là tôi làm đơn, tôi có lĩnh con mà có gia đình F3 đó mà nó kêu bổ túc hồ sơ rồi. Nhưng mà bây giờ cái bảo trợ tài chính đó thì tôi hưu trí rồi và tôi không đi làm, mà tôi có tiền trong ngân hàng với lại qua bên kia rồi đó, thì tôi dùng cái đó là được bảo trợ được không bảo hiểm?
Dạ thưa, thì chú rất tiếc là Bùi Hiển không dám trả lời câu hỏi này. Lý do thưa chú như thế này nhá, là bởi vì Bùi Hiển phải coi cái đơn họ kêu bổ túc như thế nào đã, và sau đó rồi và coi thì cái tiền 401k, tại vì như thế này chú, 401k là tiền retirement. Retirement có nghĩa là ngay bây giờ chú không rút ra được mà chú phải 65 tuổi. Bây giờ chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Xin phép hỏi ạ.
Hưu trí lâu rồi, hơn 274 rồi Bùi Hiển ạ.
Dạ. Dạ ô vậy là, nhưng mà tiền 401k đã bắt đầu trả ra cho chú chưa ạ?
Thì muốn lấy một năm được 10.000, nhưng mà nếu muốn lấy nhiều thì người ta trừ thuế, còn mình lấy trừ thuế, còn nếu năm lấy 10.000 thì không trừ thuế.
Dạ. À, nếu vậy thì thưa chú như thế này nha, chú nên Bùi Hiển khuyên chú là tại vì tại văn phòng luật sư Michael Cao á, là trong cái buổi gặp mặt đầu tiên thì không có tính tiền lệ phí, cho nên là chú được chú lấy hết tất cả giấy tờ, nhất là cái tờ giấy đơn mà cái tờ giấy mà sở di chú gửi về kêu chú bổ túc hồ sơ đó và bổ túc về cái thu nhập đó, thì chú đem xuống thì văn phòng sẽ coi sơ cho chú và trả lời chính xác hơn của chú, tại không có tờ giấy gì hết Bùi Hiển không dám trả lời ạ.
Dạ, tại tôi nói Bùi Hiển nghe này, tôi có hỏi nhiều nơi lắm, mấy chỗ luật sư luôn, nhưng mà cái tiền tôi bây giờ hiện tại phôi kê thì với cái ngân hàng tôi có khoảng trên 200 rồi, nhưng mà tôi hỏi thì một chỗ nói làm được, còn chỗ nó không được thì tôi không biết sao nói nữa.
Dạ dạ, như thế này nha chú, vậy thì chú giúp giùm Bùi Hiển nha, chú nghe chương trình bây giờ cuối đó, tức là bây giờ là hết giờ nè, có thể chú là người cuối cùng nè, thì nếu được thì chú ghi lại cái số cell phone mà Bùi Hiển sắp đọc ở đây nha, số cũng dễ nhớ lắm. Là 2819005553, một chút xíu nữa Biển sẽ lặp lại ngay, chú ghi lại nhá. Rồi chú xong chương trình rồi chú canh vào ngày mai đó chú gọi cho Bùi Hiển, thì Bùi Hiển sẽ bàn chi tiết cái này qua điện thoại với chú được hơn nhá.
Đọc lại số điện thoại của
chú chuyện đó. Dạ.
Đọc lại số điện thoại Bùi Hiển.
Dạ dạ, ngay bây giờ là chú cúp máy đi rồi anh Việt Tấn sẽ kết chương trình, là Bùi Hiển sẽ đọc nghe. Dạ.
Dạ vâng, xin chào chú nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn.
Anh Bùi Hiển ơi, có một vị thính giả cuối cùng đợi cũng khá lâu cho vị thính giả này qua luôn nhé. Hello, xin chào, dạ cuối cùng ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
À, em tên mình, anh tên anh.
Mời anh.
Anh cho em hỏi anh Thắng, cho anh hỏi anh Bảo Hiểm. À, ngày hôm qua em có bà chị họ, bà đi phỏng vấn ở dưới Sài Gòn. Là con bà đi du học bên đây được 2 năm đó anh. Thì đi vô phỏng vấn nó hỏi câu đầu tiên vậy, chứ mày qua Mỹ thăm ai? Nó là thăm con tao, thì nó gật đầu. Nó hỏi câu thứ hai, nó hỏi vậy chứ mày muốn đi bao lâu, thì bà chị nó đi 2 năm thôi, mấy hai tuần nó xóa đi anh. Thì nó hỏi câu thứ ba vậy chứ mày làm ở đâu, thì bà chị nó làm kế toán ở trong công ty, lương một tháng khoảng 15 triệu, nhưng mà tổng thu nhập của tao á là trên 100 triệu, tại tao có những cái cổ phần trong công ty đó. Thì nó hỏi câu thứ tư nữa, nó hỏi vậy chứ mày có người thân bên Mỹ không, bà nói không, nhưng mà thật sự là cậu ruột của bà với gì của bà ở bên Mỹ, lãnh đưa cái tờ giấy ra cho mình liền. Thì anh Bổ Hiển nghĩ rằng cái người thân đó như vậy là có đó có phải thân không anh, hay là cha mẹ với anh chị thân?
Dạ thưa anh, câu hỏi của anh rất là hay. Xin phép định nghĩa với anh hai từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt. Immediate family và cái từ thứ hai là từ relative. Immediate hay là family, hay còn gọi là chữ family, gia đình. Dạ thưa anh, gia đình được định nghĩa của Mỹ là cha mẹ anh chị em ruột. Lấy thí dụ như là em ruột, mặc dù em ruột của em đã có gia đình, có gia đình khác rồi, có một cái family khác rồi, nhưng mà nếu mà hỏi rằng là is she your family, yes, là đúng, cô ta là family của tôi. Tất cả mọi người khác ngoài cha mẹ và anh chị em ruột đều được định nghĩa theo kiểu Mỹ, theo cái ngôn từ của Mỹ và theo cái cách nhìn của lãnh sự quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn, và kể cả sở di trú đều là relative, tức là bà con. Bà con dì ruột cũng là bà con, cousin cũng là bà con, vân vân đều là bà con. Nào, cái khổ là một điều á, khi lãnh sự quán Mỹ và một số người thông dịch viên ở Việt Nam á, thì đứng hỏi người thân của mình á, thì lại dùng cái từ là đứng hỏi mà cái người phỏng vấn á, là lại dùng cái từ là người thân. Thì thưa anh, nếu mà em định nghĩa tiếng Việt người thân, tức là thân như thế nào? Thân thuộc trong gia đình, family, hay là thân thuộc trong bà con, tất cả đều là người thân, đúng không anh? Cho nên câu trả lời của em rằng là chị trả lời như vậy là không ổn. Khi họ hỏi người thân, ý họ muốn hỏi là kể cả anh chị em ruột, cha mẹ ruột và bà con, dù bà con bắn ba tràng đại bác mới tới, hay là bà con sát bên nhà, hay là bà con dì ruột, cậu ruột, vân vân, hay là cousin, hay là anh em họ gì đó, vân vân, đều định nghĩa là relative, là bà con. Cho nên thưa anh, 99% tất cả những người muốn đi qua Mỹ này đều có người thân, mở ngoặc đóng ngoặc, người thân ở Mỹ hết. Khi đứng trước mặt như lãnh sự mà nói không có người thân, 99.99% người lãnh sự sẽ không tin. Tại vì nếu không có người thân, thì đứa nhỏ nó qua đi du học 2 năm nay nó ở với ai? Cho nên rằng là mà đã có người thân ở bên Mỹ rồi, cho nên là chị trả lời không là không ổn. Và đây là cái problem rất lớn. Em xin thêm một cái nữa là cái đây là cái problem rất lớn. Nhiều dịch vụ Việt Nam lắm anh, cứ tư vấn cho những người đi du lịch, không biết tại sao mà cứ hoàn toàn khai không có người thân. Thưa anh, chứ cái chữ người thân lúc nào theo cá nhân Bưu Huyễn nha, cũng phải nói nên có, vì chắc chắn quý vị có. Tại nếu không có thì quý vị không có đi Mỹ chơi. Nếu không có, quý vị sẽ đi Úc Đại Lợi chơi, đi Pháp chơi hay là gì đó, hoặc Canada chơi. Chứ nếu không có người thân, mà chắc chắn quý vị phải có một người bà con nào, có một mối quan hệ nào đó mới đi qua Mỹ chơi. Còn nếu không thì quý vị đi Mỹ, quý vị sẽ đi bằng cái tour, đi một cái tour du lịch mà hiện giờ nhiều công ty đó, 6,000-10,000 đô một cái tour du lịch, đi 3 tuần về.
Alo chú, như vậy thì chú có thể tham khảo với một văn phòng nào gần nhà, cũng như luật sư Michael Cao, chú ở thành phố nào đấy? Alo chú. Vâng, thì chú có thắc mắc gì, hay là chú muốn tìm hiểu thêm gì đó, hay là có muốn bảo lãnh thêm trong cái hồ sơ nào đó, thì cô có thể ghé, chú có thể ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí chú ha. Xin chào chú nha. Vâng, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988, và một văn phòng của luật sư Michael Cao tại Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903. Và xin trở lại với số điện thoại của anh Bưu Hiển.
Dạ vâng, cá nhân Bưu Hiển thì thưa quý vị là 2 tuần nữa Bưu Hiển lại có chuyến công tác ở Việt Nam, cho nên là quý vị nào, nhất là quý vị ở thành phố Dallas Fort Worth, xin chúc mừng hai học sinh vừa mới đậu vừa mới qua tới. Và nếu quý vị nào có muốn làm du học sinh, và nhất là những cái hồ sơ mà quý vị có người thân ở Việt Nam mà muốn làm về EB-5 visa, tức là visa đầu tư, chúng tôi đang rất là nổi tiếng về cái loại visa này, bởi vì thuần túy là thưa quý vị, cho tới thời điểm hiện tại sau 6 năm thì chúng tôi 100% đậu hết, cho nên là không đậu là chúng tôi không có nhận tiền luật sư phí luôn, không có nhận tiền luật sư phí thì trước mà khi nào đậu mới nhận. Cho nên rất nhiều người muốn gặp trực tiếp người đại diện của văn phòng luật sư mà gặp ở tại Việt Nam, bởi vì những cái chương trình này rất là chi tiết. Thì nếu quý vị nào cần muốn gặp, xin gọi trực tiếp Bưu Hiển bên này trước để mà lấy hẹn, để Bưu Hiển sắp xếp lịch hẹn, tại vì mỗi một chuyến về Việt Nam Bưu Hiển đi về có 10 ngày công tác mà thôi. Số điện thoại để gọi trực tiếp Bưu Hiển xin được phép đọc chậm là 281-900-5553. Tôi xin lặp lại là 281-900 và 4 số cuối là 5553. 281-900-5553. Xin gửi lời cảm ơn anh Việt Tấn rất nhiều đã ngồi cực nhọc ngày hôm nay với Bưu Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham dự chương trình. Xin được chúc quý vị một ngày thật là vui. Xin hẹn quý vị thương chương trình này của tuần sau. Chắc chắn tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ trở lại vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00. Xin được trân trọng cảm ơn anh Việt Tấn và kính chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào anh Bưu Hiển và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ 6.
Dạ vâng, xin chào nhé.
Dạ, xin chào anh.